chương 45 và cũng là chương kết. Vậy là cuộc viếng thăm chấm dứt. Chúng tôi đã được ba tôi và đã hỏi bằng nhiều cách muốn ông trở về sống với gia đình và đã đều bị ông từ chối. Má tôi đã yêu cầu được gặp con trai của bà và lời yêu cầu cũng đã bị bác bỏ, không còn gì để làm hay để nói thêm nữa. Bill Freshman Hammer sửa soạn về Washington với vẻ mặt của một người thắng cuộc khi từ biệt chúng tôi, trong khi đó lần đầu tiên Rob và tôi cảm thấy cùng một phe với nhau. Những dự định, những mục đích của tôi và CIA sắp sửa bị hủy bỏ hết khi bị đưa ra công khai trước tòa án. Tôi muốn chia sẻ với Rob cái cảm giác của một người bị thất bại, nhưng không có một lời nào nói lên được cảm tưởng đó. Một bầu không khí trống rỗng bao phủ chúng tôi khi tôi gặp Rob một lần chót tại River's Mouth. Trên xe taxi về nhà, tôi cố gắng quên đi chuyện cũ đã qua. Trước mắt bây giờ là tôi nghĩ tới Trương Đình Hùng. Từ đây về sau, cơ quan truyền thông sẽ biết đến anh với cái tên là David Trường. Tôi hình dung ra vẻ mặt sửng sốt của anh khi bị bắt, rồi tôi tưởng tượng ra cảnh anh bị giải từ nhà tù ra tòa án. Hùng sẽ nở một nụ cười gượng trước những ống kính của các phóng viên nhà báo và đài truyền hình, nụ cười của một kẻ tự cho mình là người đã hy sinh cho một lý tưởng. Và tôi cũng nghĩ tới phản ứng của ba tôi ở Sài Gòn khi ông hay tin động trời về đứa con gái của ông. Ông sẽ nghỉ một ngày ở nhà để sống biệt lập trong căn biệt thự của ông. Ông sẽ thiền, sẽ nằm bất động như vài lần ông đã nằm ở tư thế đó tại nhà chúng tôi. Chúng tôi rời London vào ngày 12 tháng Giêng năm 1978. Bây giờ nghĩ lại, đó là một ngày lý tưởng để từ giã London. Hôm đó, lò sưởi căn nhà mướn của tôi bị hư, nhà lặn cóng, trong khi tuyết bao phủ khắp nơi và mặt trời ẩn trốn sau những đám mây u ám từ nhiều ngày đó. Trời lặn lẽo, cũng như sự lặn lẽo, lặn lùng của má tôi. Tuyết rơi suốt dọc đường đưa gia đình tôi ra phi trường Heathrow. Từ đây nước Mỹ là nhà. Với tâm hồn của một người du mục, John và tôi đã chịu đựng những cuộc di chuyển và thay đổi liên tục của gia đình hải quân. Khi trở về Washington, chúng tôi ở tạm trong một khách sạn gần 2 tuần lễ để tìm nhà ở vùng Springfield, Virginia. Bộ Tư pháp khuyên chúng tôi không nên lấy đồ trong kho về xài, vì có thể sau phiên tòa chúng tôi sẽ phải di chuyển tới một nơi an toàn hơn. Khi kiếm được một ngôi nhà để mướn, chúng tôi phải mướn đồ đạc, bàn ghế. Chúng tôi đi PX của quân đội để mua nồi niêu xoong chảo và các thứ linh tinh cần thiết khác, mà về ở với em tôi ở Alexandria, Virginia, trong khi John đi làm Lance về học lớp 3, trường ở gần nhà đi bộ tới được. Trong khi đó, ngày ngày, tôi phải ra Alexandria để thảo luận với luật sư của Bộ Tư pháp và CIA chuẩn bị cho ngày ra tòa. Trong thâm tâm, má tôi vẫn tin anh Khôi sẽ không trốn khỏi Việt Nam khi mà ba tôi còn ở đó. Bà mong Bộ Tư pháp trì hoãn cuộc khởi tố càng lâu càng tốt, vì biết đâu sẽ có một phép lạ nào đưa tới. Thế nhưng chả có một phép lạ nào cả. Cuối cùng, Bill Freshman cho tôi biết người ta sẽ bắt David Trường và Ronan Humphrey vào ngày 31 tháng Giêng năm 1978, buổi tối 30. Tôi rước má tôi về nhà tôi ngủ để có nhau. Khi tôi sửa soạn cho Lan sẽ đi ngủ, má tôi gỡ nút áo cho cháu xong thì ngước lên nhìn tôi. Má tôi nói, con có một ngày nữa thôi, rồi con sẽ hối hận. Tôi đáp, con sẽ không có gì để mà hối hận cả má ạ. Như má, con cũng đâu muốn có chuyện này xảy ra. Con đã làm việc với thằng Hùng, giả bộ là đồng chí của nó, đóng kịch là đồng lõa với nó suốt gần 1 năm trời. Con đã ăn sáng, ăn trưa với nó. Con đã uống trà trên nhà của nó. Có một lần nó hết tiền, con cho nó 5 đồng để đi xe bus. Con tội nghiệp nó như con tội nghiệp những người tử tội khác. Má tôi vẫn lạnh lùng, không nhìn tôi. Má, đây là nhà của mình, quê hương mới của mình. Con tin tưởng cách mãnh liệt là con có bổn phận phải bảo vệ đất nước này. Hồi đó, mình sống đất nước Việt Nam, mình không có cái gì để bảo vệ đất nước. Giỏi nhất là không làm Việt Cộng mà thôi. Việt Nam thì như cái cây bị người ta bẻ hết trái mà không ai vun sới, nên mình mới mất miền Nam. Bây giờ, má tôi có vẻ giận, bà cắt lời tôi. Con không nên dạy đời má như vậy. Má, má đừng làm khó con nữa. Mấy tháng nay, con như người sống dưới địa ngục kể từ ngày Bộ Tư pháp đưa chân vô nhà tụi con. Bà nói, con có dịp từ chối họ mà. Bà nói, tôi không tin má tôi muốn nói như vậy. Tôi chưa kịp nói gì cả thì bà đã nói tiếp. Má thấy má vô dụng trong cái nhà này rồi. Hay là con để cho má đi Atlanta ở với chị Kim và Minh Tâm đi. Thú thật, nghe má tôi nói như vậy thì lòng tôi nhẹ nhàng vô cùng. Thật ra ở Washington, má tôi không giúp gì được cho tôi. Ngày nào hai mẹ con gặp nhau rồi cùng bàn đi bàn lại, tôi cũng bị la rầy. Má, tôi chắc thì cũng đúng lắm. Tôi thì cũng muốn chán mặt má. Thế nhưng trốn ở đâu trong cái căn nhà mướn chỉ có ba cái phòng ngủ. Ngoài sân thì tuyết phủ đầy đường, xa nhau 600 dặm. May ra có thể tránh làm khổ nhau. Ý định này tôi cũng nghĩ từ trước đó, nhưng không dám đề nghị, sợ má tôi giận là tôi đuổi má. Nhớ tới lời ông ngoại tôi dạy, làm người thì khó, làm chó thì dễ. Làm người Việt Nam thì lại càng khó hơn ông ngoại ơi. Dạ, con sẽ mua vé máy bay cho má đi xuống chị Kim. Nhưng con muốn biết má là má đã nghĩ đúng hay không đúng khi má nói má vô dụng ở đây. Lúc nào con cũng cần má, má à. Con dệt chiếc chiếu này thì con nằm nó lên, nó êm thì con nhờ, nó có gai, có góc thì con cũng chịu. Con đâu có mượn ai nằm dùm con đâu. Má tôi hôn Lan, chúc cháu đi ngủ rồi tắt đèn. Lan sẽ hỏi nhỏ, má cãi lộn đấy bà ngoại à? Không, bà bàn với má không chuyện mà. Lan nói bằng một giọng nghiêm trang, con nghĩ là bà ngoại giận má đó. Không, bà không có giận má đâu. Tốt. Rồi Lan sật đổi giọng nhõng nhẽo nói, má xoa lưng cho con đi, rồi viết từ chữ A tới chữ Z. Con sẽ đi ngủ. Tôi đã thức trắng đêm, nghĩ hoài đến những thử thách cây go sắp tới. Khoảng 6 giờ rưỡi sáng, tôi nhón gót ra khỏi giường rồi đi vào bếp pha cà phê. Ngoài sân có một lớp tuyết mỏng mới rơi đêm hôm trước. Tuyết phủ lên những mảng băng từ nhiều ngày trước, bốn bề yên lặng. Tôi nghe nhịp đập của trái tim. Một vài miếng tuyết dày rơi từ nóc nhà xuống cái bàn ngoài sân và trên nắp thùng rác, làm cho tôi giật mình. Ý kiến má tôi đi Atlanta là một ý kiến hay. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bức bí, hồi hộp một cách kỳ lạ. Khi tôi tới gần má tôi hoảng sợ khi nghe tiếng chân của bà đi xuống nhà bếp. Tôi làm bộ chăm chú vào việc pha cà phê và thay giấy lọc để khỏi phải nói chuyện với bà. Nhưng rồi bà đã lên tiếng trước. Tối hôm qua má ngủ không được. Con cũng vậy. Suốt đêm con nghĩ hoài tới Trương Đình Hùng. Bà hỏi, nếu chuyện đó làm con khổ tâm thì tại sao con lại làm? Tôi phải miễn cưỡng trả lời, tại con phải làm. Sau khi Lan sân đi học, John đi làm, má tôi vào phòng, kéo cửa màn sổ che lại rồi đi nằm. Tôi mở vali, lấy ra mấy cái bộ đồ để ngủ, để ủi, giết thời giờ. Khoảng 10 giờ rưỡi thì John về nhà. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh về sớm, nhưng mừng quá vì tôi sợ yên lặng ngộp thở trong căn nhà này. John rủ tôi đi ra chợ mua vài thứ lặt vặt. Chúng tôi mời má tôi đi cùng nhưng bà từ chối, viện cớ là trời lạnh. Quá trưa một chút, trên đường về nhà, tôi mở radio nghe tin tức. Thì ngay lúc đó, người sống quân viên đã đọc bản tin Trương Đình Hùng và Ronan Louis Humphrey vừa bị bắt. Tôi chưa bao giờ gặp Humphrey Hùng. Chỉ cho tôi biết ông ta là một người có thể đặc biệt, có thể lên tầng lầu thứ 17, thứ 7 của Bộ Ngoại giao, và đã có thể lấy bất cứ thứ tài liệu nào mà chúng ta muốn. Thay vì cảm thấy lòng nhẹ nhõm và vui mừng vì sự thành công, tâm tư tôi lại tràn trề sự thương xót cho Hùng. Tôi nhướng to hai mắt để nước mắt khỏi phải trào ra. John đưa khăn tay cho tôi. John biết tôi sẽ xúc động hơn. Vì vậy, anh mới bỏ sở về nhà với tôi. Nếu không có người chồng hiểu tôi, bao bọc tôi như John, ai đã cứu má và hai đứa em tôi trước ngày Cộng sản cướp miền Nam? Ai nâng đỡ tôi khi tôi ngã? Ai cười tôi khi tôi không biết kể chuyện cười? Dễ nhất là mình tránh làm những việc phải làm. Tôi than thở, không, không phải vậy. Làm sao sống được với một lương tâm của em nếu em từ chối Bộ Tư pháp bây giờ? Em sẽ cảm thấy như một con lừa. Tôi mỉm cười trong nước mắt. Trên thế gian này không thiếu gì con lừa. Có thêm một con nữa cũng chẳng chết ai. Chồng tôi nghiêm giọng. Em đừng có nói bậy như vậy. Em đã tự hạ giá quá. Việc làm của em là một việc làm trọng đại. Thời gian sẽ cho em nhiều và sẽ hiểu việc làm của em cho đất nước này. Nghe cổ lỗ sĩ quá. Em có cảm tưởng mình là một người non dại đang làm một việc cũ rích cho chính phủ. Anh nói, tốt nhất là em nên im lặng, đừng nói gì nữa, nếu không muốn anh nổi giận. Nghe giọng nói của anh, tôi biết anh đã nổi giận rồi. 6 giờ chiều hôm đó, má tôi xem tin tức của đài truyền hình và bà đã giữ sự im lặng, không thèm nói với tôi một lời. Tôi không coi truyền hình, bỏ lên lầu đọc chuyện cho Lan nghe. Tôi thầm tự hỏi, tôi sẽ phải nói gì với con tôi nếu thằng nhỏ nghe tin tức về chuyện tôi dính dấp hoặc thấy hình tôi trên báo trong buổi xử án. Cho tới giờ phút này, Lan sẽ vẫn tưởng má tôi là một người buôn bán đồ sứ bên Paris. Chuyện gì khó quá mà John không thể nói thế được thì tôi đã nói thay cho anh. Thôi thì để chừng nào cần cho Lan sẽ biết, bà nó sẽ nói chuyện với nó dùm tôi vậy. Tin tức báo chí và truyền hình cho biết David Trường đã bị bắt tại một sở lựa thư trên đường K, vùng Tây Bắc Washington. Qua lần Hùng đã nói với tôi rằng anh chọn việc làm trong một sở nhỏ. Việc lựa thư là một việc rất tầm thường để che mắt mọi người là anh đang làm việc lớn. Còn ông Humphrey bị bắt ở một công sở quan trọng hơn, đó là trụ sở của cơ quan thông tin Hoa Kỳ. Người ta cũng nêu tên một số đồng loại nhưng không bị bắt như Huỳnh Trung Đồng, chủ tịch Hội Việt Kiều yêu nước ở Paris, Phan Thanh Nam của Tòa Đại sứ Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam ở Paris và Đại sứ Đinh Bá Thi, trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng sản tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Cho đến lúc này, Bộ Tư pháp chưa tiết lộ danh tính của những người hoặc những nhân viên mật vụ tham dự cuộc điều tra, kể cả tôi. Không một ai thuộc phe Cộng sản nghi ngờ tôi. Sự che giấu lịch của tôi có thể coi như hoàn hảo đến độ Nguyễn Thị Ngọc Thoa, đồng chí của David Trường, vội gửi thơ khẩn cấp qua London cho tôi để báo động, khuyên tôi không nên về Mỹ mà nên có một luật sư để che thân. Chị cũng khuyên tôi nên đốt hết mọi giấy tờ liên lạc giữa tôi và Hùng, cũng như với chị và những hội đoàn Việt Nam. Cuối thư, chị đã nhấn mạnh đừng về Mỹ. Huỳnh Trung Đồng cũng gửi một bưu thiếp bí mật bắt tôi phải hủy mọi loại giấy tờ hoặc tài liệu liên hệ giữa cô và chúng tôi. Ông ra lệnh cho tôi không được tới gần tòa đại sứ và các nhân viên. Đừng để cho bất cứ ai biết cô là con gái của ông ấy. Là một điệp viên, tôi coi những lời cảnh báo đó như một lời khen cho thành tích của mình. Điều đó chứng tỏ rằng tôi đã không để lại bất kỳ một dấu vết nào chứng tỏ tôi theo phe tư bản hoặc tôi là một tên phản động. Mãi tới ngày 17 tháng 3 báo chí mới biết Casey là ai. Khi luật sư của David Trường đệ trình tòa án một bản yêu sách hỏi về lập trường và động cơ của tôi, trong bản yêu sách ông ghi địa chỉ của tôi là ở số 8 Regent Lane, Regent Park, London. Đó là địa chỉ cuối cùng của tôi mà Hùng biết. Hôm sau Lan sẽ đi học về, nói với tôi rằng cô giáo của Lan đưa hình của tôi trong tờ báo, hỏi có phải người làm chứng trong vụ án là má của Lan hay không. Lan đã trả lời cô giáo chắc là đúng, vì chỉ có một bình Đơn Quran đã ở nhà số 8 Regent Lane, London mà thôi. Vợ chồng tôi đã mất nguyên một buổi tối để giải thích cho đứa con nhỏ mới 7 tuổi hiểu về những hoạt động của má nó trong 2 năm qua. Nó đã lắng nghe một cách cẩn thận để rồi cuối cùng nói: vậy là má làm cho FBI. Con thấy Bill Freshman cũng có dáng bộ của FBI. Tôi và John nín cười muốn bẻ bụng. Tôi không rõ con tôi hiểu việc này tới mức độ nào, nhưng chúng tôi cố gắng cho Lan sẽ biết rằng từ nay trở đi cẩn thận giữ mình là một điều quan trọng. Chúng tôi dặn Lan không bao giờ ra khỏi sân trường trong giờ học, cũng không được đi theo một người lạ mặt. Sau buổi nói chuyện đó mấy ngày, có kẻ cậy cửa lén vào nhà tôi khi chúng tôi đi vắng. Khi về, tôi thấy đèn treo trên nóc, trên bàn ăn bị bẻ, mảnh thủy tinh thì văng tứ tung trong phòng. Trên bàn ăn có chữ phản bội viết nguệch ngoạc bằng mực đen, trên tấm giấy có gạch hàng. Tôi giận hơn là sợ, tôi liền báo cho John biết. Sau đó tôi gọi cho ông Mark, Don Max, Max Land, người giám sát của chiến dịch Magic Dragon. Trong vòng mấy phút sau, John đã về tới nhà. Nhân viên FBI cũng tới ngay sau đó. Cả xe cảnh sát cũng hú kèn chạy tới. Nhà biến thành một nơi công cộng. Các điều tra viên đã lấy dấu tay trên nắm cửa, mặt bàn, tủ lạnh, bếp. Tôi phải trả lời liên tục những câu hỏi mà tôi biết chẳng có liên quan gì cho cuộc điều tra. Điều mà tôi lo ngại hơn hết là các con tôi. Vì vậy, tôi yêu cầu mọi người cố gắng làm cho xong việc trước khi con tôi đi học về. Tôi không muốn Lan sẽ bỏ lo sợ. Tôi muốn con tôi sống một cách vô tư, bình thường như đứa con có cha mẹ bình thường như tôi. Chiều hôm đó, tôi đã nói dối với Lan là tôi đã vô ý làm vỡ bóng đèn khi tôi cuốn sợi dây điện lại, để ba cháu không bị đụng đầu mỗi khi ngồi xuống đứng lên tại bàn ăn. Vì trước đó John cũng đã từng bị đụng đầu vô cái chóa đèn mấy lần rồi. Lan đã tin ngay và còn chọc tôi. Vậy thì má phải để dành tiền để mua một cái đèn khác thường cho chủ nhà. Thằng nhỏ đã nói đúng, vì đây là căn nhà mướn. Làm hư đồ trong nhà thì phải thường cho chủ. Tôi đã gật đầu tỏ ý bằng lòng. Don Max Land cho chồng tôi biết chung quanh nhà tôi sẽ có người canh chừng suốt ngày đêm. Ông ta đoán rằng kẻ xâm phạm có thể sẽ trở lại, một người khác được biệt phái tới để coi chừng Lan ở sân trường vào những giờ ra chơi. Hai ngày sau đó tôi đi bộ với Lan tới trường. Trường chỉ cách đó có một vài đoạn đường ngắn. Nhưng tới ngày thứ ba thì Lan sẽ phản đối. Con lớn rồi, con đi học một mình được mà. Tôi đành để cho Lan đi một mình. Tôi biết mình đã vô tình truyền sự lo sợ của mình qua thằng nhỏ. Tôi không thích nó cứ phải lo sợ nhìn trước nhìn sau trong khi tới trường. Một tuần lễ sau, một việc kinh hoàng đã xảy tới cho gia đình tôi. Tan học rồi mà 10 phút sau vẫn không thấy Lan về nhà như thường lệ. Tôi ráng chờ thêm 5 phút nữa rồi lao mình ra khỏi nhà, chạy dọc theo con đường quen thuộc mọi khi. Tới nơi tôi chạy vô sân chơi kiếm Lan. Phòng vệ sinh của con trai thì im vắng, văn phòng hiệu trưởng cũng vắng. Người gác gian cũng kiếm. Cháu giúp tôi, không có một vết tích nào của Lan, kể cả hộp đựng cơm trưa có vẽ hình người nhện. Tôi như người mất trí, tôi lại chạy về nhà hy vọng trong tuyệt vọng sẽ tìm thấy con mình. Nhưng căn nhà vẫn trống trơn. Tôi kêu điện thoại cho hai bà mẹ của hai đứa bạn của Lan, nhưng cả hai đều cho biết họ không trông thấy Lan. Lúc đó là đúng 1:15. Sau giờ tan học, tôi cố lấy lại sự bình tĩnh để kêu cho chồng tôi. Anh cho biết là anh sẽ về nhà ngay. Tôi trở lại trường kiếm Lan một lần nữa. Giờ đó sân chơi vắng vẻ, tôi đi vòng quanh sân trong khi tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và đầu óc tôi quay cuồng. Người gác gian thấy tôi hỏi: "Bà vẫn chưa kiếm thấy thằng nhỏ hả? Sao bà không báo cho cảnh sát?" Ồ, tôi rất sợ phương pháp điều tra của cảnh sát. Họ có thể hỏi tôi Lan sẽ có phải là một đứa nhỏ hư hỏng không, nó có hay bỏ trốn đi hay không, nó có bị cha mẹ đánh hay không, vân vân. Tôi không biết làm gì nữa, đành phải trở về. Trên máy truyền hình trong phòng khách có một bức hình của Lan chụp ở trường học bên London. Đó là tấm ảnh của một hình của Lan xuống răng cửa như tất cả mấy cậu bé 7 tuổi. Tôi cầm lấy tấm hình rồi quỳ xuống sàn ôn lại giây phút cuối cùng hồi sáng hôm nay trước khi Lan sẽ đi học. Lan đòi ăn bánh mì nướng nhưng nhà đã hết bánh mì. Lan muốn uống nước cam nhưng tôi cho cháu uống sô cô la nóng để con được ấm. Tôi đã nói với Lan như vậy. Lúc tôi đánh thức cháu dậy đi học, Lan xin ngủ thêm 5 phút nữa nhưng tôi không cho. Tôi ôn lại những điều mà tôi đã làm cho con tôi thất vọng sáng nay. Rồi tôi bật khóc, nói lớn: "Lan ơi, con về nhà với má đi. Má sẽ cho con ăn bánh mì nướng, cho con uống nước cam và tất cả những gì mà con thích." Thình lình cái cửa bật tung ra, Lan xuất hiện ở ngay giữa cửa như nó vừa chạy ra khỏi bức hình mà tôi đang ôm. Vẫn cái áo jacket màu kem bằng nhung, vẫn cái áo sơ mi trắng, vẫn nụ cười răng sún. Lan hớn hở nói lớn: "Hai mâm!" Trong giây khắc tôi giận điếng lên. Tôi vội nuốt vô bụng chạy vô cửa. Chắc Lan thì không hiểu tại sao tôi bồng nó lên. Tôi ôm ghì lấy nó rồi vừa khóc vừa cười vừa ngạc nhiên. Lan cho biết lý do về trễ: "Con có một thằng bạn mới, ba nó là không quân, mới dọn tới. Nhà nó ở ngay sau nhà mình. Má có thấy căn nhà màu xám kia không? Nhà nó đó. Hôm nay xe chở đồ tới, họ mở đồ ra, tụi con được coi đồ chơi của nó, vui lắm má." Tôi thì chẳng vui một chút nào, mặt mày hớn hở. Lan sẽ vừa nói vừa lôi tay tôi chỉ cho biết nhà của đứa bạn nó. Tôi hoàn hồn đi hâm súp cho Lan sẽ ăn, ráng bình tĩnh nhỏ nhẹ mà dặn Lan rằng từ nay trở đi sau khi tan học thì phải về nhà thẳng, nó phải được phép thì mới được đi chơi ở nhà của bạn. Bạn là ai, ở đâu? Tôi cố gắng giấu nỗi lo sợ của tôi để đầu óc con nít con của tôi không bị xáo trộn, nhưng tôi cũng không giấu nổi thằng nhỏ nhạy cảm này. "Chuyện gì đã xảy ra vậy hả mom?" Lan đã hỏi 2-3 lần. Cuối cùng tôi đành phải nói thật cho nó biết là suốt hơn 1 tiếng đồng hồ vừa qua tôi đã tưởng tượng con đã có thể đã chết rồi vì con không về đúng nhà giờ. Thấy nó buồn hiu, tôi lại hối hận. Tự do cũng quan trọng với mấy đứa con nít, tôi không muốn tước đoạt những quyền đó của con thôi. Tôi làm điệp viên cho CIA, tôi phải chịu nghịch cảnh, chứ con tôi thì phải vô tư. Khi John bỏ sở từ ngoài Pentagon hấp tấp chạy về mấy phút sau đó, Lan ngồi ở phòng khách coi TV một cách vô tư. Như tôi lúc này, anh cũng nổi giận, tắt TV và la con một trận. Lan bối rối và đã khóc như những đứa trẻ khác. Lan đã quên chuyện vừa xảy ra. Nhưng Lan cũng hứa với ba nó là từ nay giờ đi nó sẽ về thẳng nhà sau giờ tan học. Lan đã giữ đúng lời hứa đó. Cho thứ năm, nó ra trường trung học, đi thưa, về trình và luôn luôn giữ đúng giờ. Cũng như Lan, tôi giữ lời hứa. Lan, muốn ăn món gì là có món đó. Bây giờ, con tôi sống xa nhà. Và hàng tháng có gọi về cho biết là con hết chả giò, con hết thịt nướng. Giữa tháng tư, tôi nhận được một lá thơ. Ngoài bao thơ có đề tên tôi mội mở ngay ra mà đọc. Gửi Mỹ Dung, tôi nhờ một người bạn gửi thư này cho cô. Rất tiếc là tôi không thể đích thân đến gặp cô để thảo luận sâu xa hơn, để cô hiểu về lập trường của chúng tôi, những người có trách nhiệm với đất nước. Làm con của ba cô, ít nhất cô phải biết điều đó. Danh dự và quyền lợi của quê cha đất tổ phải được đặt lên trên tất cả mọi thứ. Khi ra tòa làm chứng, cô trở thành một kẻ phản quốc. Cô đã đọc sử nên biết rằng chúng ta xử tử kẻ phản quốc để trừng phạt không phải chỉ là một tên phản quốc bị trừng phạt, mà cả ba đời nhà nó. Cô có mẹ, có chú, có bác, cô dì, có anh chị em, tất cả mọi người đều là nạn nhân của tội ác ngu dại của cô. Tuy nhiên, cô vẫn còn có đủ thời gian để ngưng lại việc làm tai hại đó. Tôi sẽ không liên lạc với cô nữa. Cô không được trình lá thơ này cho người Mỹ coi. Tôi hy vọng cô có thời gian suy nghĩ kỹ. Cuối thơ chỉ ghi một người bạn của ba cô. Tôi đã đưa lá thơ cho một nhân viên FBI để dịch sang tiếng Mỹ. Bây giờ chúng tôi phải kiếm cách bảo vệ Lan sẽ cẩn thận hơn trước. Giúp nước không có nghĩa là để mặc cho con gặp nguy hiểm. John và tôi đã quyết định gửi cháu tới ở nhà người chị thứ tư của tôi là chị Cương. Anh Gray, chồng của chị, hiện đang trú đóng tại căn cứ Fort Huachua, tiểu bang Arizona. Và tôi nghĩ rằng nhà trong căn cứ quân sự sẽ là nơi an toàn nhất, có thể an toàn hơn cả tòa bạch ốc. Tôi cầu cứu với chị Cương thì chị mừng lắm. Tôi nghe đám cháu của tôi reo hò khi má nó biết Lan sẽ xuống Arizona ăn ở và đi học. Chồng tôi gọi ông chỉ huy trưởng ở Fort Huachua trình bày trường hợp của gia đình tôi và nhờ ông chú ý con của chúng tôi về việc nhập học cũng như sự an ninh của nó. Sau khi họ sẵn sàng nhận công tác đó, chúng tôi giải thích cho Lan biết rằng tôi sẽ rất bận rộn khi phải ra tòa làm chứng và ba cháu vẫn phải đi làm, nên chúng tôi nghĩ rằng đây là dịp tốt để Lan chơi với mấy người anh chị bà con. Kenneth bằng tuổi của Lan. Hai chị của nó là Therese và Christina, lớn hơn Lan 4-5 tuổi. Lan hớn hở nhận lời ngay. Hai ông Bill Freshman và Dan Maryland đều đồng ý. Không những vậy, họ còn thu xếp cho một nhân viên FBI gặp chúng tôi ở phi trường Tucson để lái xe đưa chúng tôi tới Fort Huachuca, cách phi trường chừng 2 tiếng lái xe. Trời mùa đông lạnh lẽo ở Virginia, Lance có vẻ thích thú khi thấy trời nắng ở Arizona. Ngồi trên xe do một thám tử của FBI lái, Lance xin quay cửa kính xuống để được hưởng nắng ấm, rồi kêu lên: "Trời nắng tuyệt quá, ấm quá, đẹp quá. Goodbye London, goodbye Washington, DC, goodbye Virginia." Ông thám tử của FBI chắc cũng mệt vì những câu hỏi của Lance. "Có rắn độc ở sa mạc không? Ông có dám ăn xương rồng nếu bị lạc trong sa mạc không có nước không?" Ấy là chưa kể lại những thắc mắc về chính ông ta như: "Ông có phải là nhân viên FBI không? Tại sao ông không đeo súng? Ông Bill Freshman, bạn của má, lúc nào cũng đeo súng. Chỉ khi sang London thì Bill mới không đeo súng mà thôi." Thế nhưng may quá, mới đi được nửa đường thì Lance đã ngã ra ngủ. Chị Cương, anh Gray và ba đứa con của chị tôi vui mừng khi Lance tới tị nạn ở nhà anh chị. Lance hòa nhập một cách tự nhiên với mọi người. Sáng hôm sau, chúng tôi dẫn Lance tới trường xin đi học, và Lance đã có một nhận xét. Đây là trường thứ ba trong năm nay của con, nhưng con vẫn thích lắm. Chị Cương và tôi nhìn nhau, chị ứa nước mắt. Tội nghiệp cháu của tôi quá, chị nói. Đừng lo đi, chị Cương, Lance nó thích Arizona lắm. Tôi và Lan, tôi đã cho Lan biết tôi sẽ phải trở về Washington. Lan tỏ vẻ bình tĩnh. Chị dặn tôi nhớ kêu điện thoại cho cháu mỗi tuần một lần vào chiều thứ sáu sau khi nó đi học về. Lan còn nhấn mạnh, con không có tiền để kêu ba má, và con nghĩ rằng con cũng không có quyền xài điện thoại của Uncle Gray kêu đi xa. Vậy mà má phải kêu con nó à nghe. Tôi long trọng hứa chắc với Lance là tôi sẽ kêu Lance mỗi chiều thứ sáu. Lance chợt hỏi, Mommy, có phải má cũng đi xa ba của má hồi má mới có 7 tuổi hay không? Không, tới 9 tuổi má mới đi xa. Thế thì má có khóc không? Má quen rồi, nhưng nếu con khóc cũng không sao. Tôi nuốt nước mắt trả lời con tôi như vậy. Má đừng lo. Tôi cho Lance biết bà ngoại sẽ xuống đây thăm gia đình Dĩ Cương. Nghe như vậy Lance mừng lắm, vì lúc còn nhỏ Lance đã quen hơi quen tiếng của má tôi, qua nhiều dịp được ở chung với bà ngoại. Mười mấy năm sau, nhờ Dĩ Cương nói, tôi mới biết má tôi không có ý xuống thăm gia đình chị Cương, mà má nóng ruột cho Lance tội nghiệp nó nên mới phải xuống Arizona ở 3 tháng với nó. Cuộc xử án bắt đầu ngày 1 tháng 5 năm 1978. Lúc đó tôi đã dọn ra khỏi căn nhà mướn và đã sang ở khách sạn Ramada Inn trên đường Seminary, nơi tạm trú của chúng tôi. Chiều thứ sáu nào tôi cũng kêu điện thoại cho Lance như đã hứa, rồi khóc cả tiếng đồng hồ sau khi nghe tiếng của con. Má tôi bảo tôi đừng gọi Lan sật thường, vì mỗi lần nói chuyện với má, với bà xong, với nói chuyện với tôi xong, cháu lại kiếm cớ lánh mặt mọi người, bước vào phòng tắm khóa cửa lại hay làm bộ đi ngủ. Con nói giọng người lớn với chị bà con của nó, đừng ai làm phiền tôi. Tôi cảm nặng rồi. Ngày Mother Day, tôi điện thoại cho má, rồi nói chuyện với Lance sau đó. Lần này thì Lance than là nhớ nhà, rồi vừa nói vừa khóc trong điện thoại. Mother Day là ngày ngu lắm, tại vì Mommy không có ở đây. Trong khách sạn Ramada, chúng tôi tạm ở để chờ ngày ra tòa. Một hôm, khi John đã đi làm, tôi nằm trên giường nhìn quanh lên trần nhà. Cách trang trí trong phòng tẻ nhạt, mấy chăn đóng cửa đóng chặt, gắn chặt bờ tường, đèn cũng đóng dính ở trên bàn, máy truyền hình cũng khóa chặt xuống sàn. Như tôi cũng bị đóng dính kết cứng với bộ tư pháp. Tôi nghe rõ nhịp đập của tim tôi, nghe được cả mạch máu chạy rần rần. Tôi thấy vẻ mặt không bằng lòng của má tôi. Tôi thấy đôi vai xương sẩu của bà, mái tóc hoa râm. Và tôi cũng nhớ đến ba tôi và nghĩ tới cuộc đời của người đi làm cách mạng. Tôi tự hỏi, không biết ông có sự thanh thản nơi ông ở để hiểu tại sao tôi làm những việc này hay không. Tôi mong đảng của ông không bóp méo việc tôi làm như họ đã bóp méo sự thật về cái chết của em tôi. Ba tôi vẫn tin Hải Vân bị Mỹ giết. Tôi mong rằng sau lần gặp tôi vừa rồi, ba tôi đã biết tôi cũng như ông, lý tưởng là động cơ thúc đẩy những hành động trong đời sống của ba tôi. Ba tôi thương tôi và đã yêu cầu tôi làm theo tinh thần và danh dự của một người Việt Nam. Tôi cảm thấy tôi không còn là người Việt Nam nữa. Ngày mai tôi sẽ bước vào phòng xử của tòa án. Tôi sẽ phải nói tất cả sự thật. Đường dây gián điệp Việt Nam sẽ bị tiết lộ. tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ quyền lợi của nước thù địch lớn nhất của ông. Tôi sẽ làm theo tinh thần của một người công dân Mỹ. Tôi không muốn bị làm rộn, nên đi ra cửa máng tấm bảng xin đừng làm rộn, vô nắm cửa bên ngoài rồi trở lại giường nằm. Tôi nghĩ đến cuộc thăm viếng của Bill Freshman ngày hôm qua. Ông mời tôi đi ăn trưa. Dù ông không nói gì nhiều, tôi cũng hiểu được lệnh của ông Griffin Bell, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tới thăm dò thái độ của tôi ra sao. Khi ông đưa tôi trở về khách sạn trước khi chia tay, tôi nói: anh về nói với ông chánh án Bell là Kisit vẫn còn ở đây. Tôi không có trốn đi đâu. Bill cười gượng gạo, có vẻ mắc cỡ, vì tôi biết được ý nghĩ của ông. Chị cương của tôi có lẽ là người đã nâng đỡ tinh thần tôi nhiều nhất trong giai đoạn thử thách này. Hôm tôi từ giã chị và Lan, chị kéo tôi ra riêng và nói: cưng, cưng cứ làm những cái gì mà tim cưng cho là đúng, đừng vì FBI, cũng đừng làm cho ba đau vì cưng giận ba. Chỉ có một mình cưng sẽ phải sống suốt đời với sự quyết định của cưng mà thôi. Chị không thể nào biểu cưng làm hay không làm. Tôi không biết chị tôi đồng ý hay bất đồng ý về việc làm của tôi. Chị xử sự rất đúng quyết định này của tôi, và do tôi mà thôi. Tôi nhớ hồi còn ở London, Rob cho biết sẽ giữ an ninh cho gia đình tôi bằng một khẩu súng máy. Bây giờ ở đây, trong căn phòng của khách sạn, tôi có cây súng của James Bond, Walter PPK, với hai bì đạn, tổng cộng là 10 viên. Một bì đã nằm sẵn trong cây súng. Tôi nghĩ tôi không cần súng lục hay súng máy. Nhờ có sự yểm trợ tích cực của các nhân viên KBI tham dự chiến dịch Magic Dragon, từ ngày trở về Mỹ, tôi cảm thấy hoàn toàn an ninh. Tôi biết CIA không vui gì khi tôi đã nhận lời ra làm chứng ở tòa. Như vậy là tôi không còn giúp ích gì cho họ được nữa, mà ngược lại, tôi đã làm gián đoạn nhiều kế hoạch của họ. Khi tôi vừa trở lại Washington từ London, văn phòng của đô đốc Stanfield Turner, giám đốc CIA, cho biết đến giờ phút chót này cũng chưa trễ nếu tôi muốn từ chối ra tòa làm chứng. Sự lựa chọn mà họ đề nghị cùng với vẻ chán nản của Rob khiến tôi có cảm tưởng tôi phản bội CIA. Nhưng nỗi quan tâm ấy không thể sánh được với mối lo sợ cao hơn cái núi của tôi. Khi tôi nghĩ đến ba tôi, họ sẽ làm gì để trừng phạt ông vì một đứa con gái lạc đường? Cảm tưởng của ông sẽ ra sao khi tin tức về đến Việt Nam? Tôi biết hành động của tôi sẽ hủy bỏ mọi cơ hội của bất cứ ai trong gia đình muốn gặp lại ba tôi và anh Khôi tôi trong tương lai. Má tôi đã trách tôi đưa cuộc đời của anh Khôi vào vòng nguy hiểm và đẩy tuổi già của ba tôi vào vòng tăm tối. Tôi lấy một tấm hình nhỏ của ba tôi từ trong bóp ra, nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn. Tôi không khóc được, mà tôi ráng quên đi cái điều tai hại tôi có thể gây cho ông. Tôi nhớ có lần ông đã nói: con là con, mà ba là ba. Lớn lên, không ai trách tôi về những tội ác mà Mặt trận Giải phóng miền Nam và Cộng sản Hà Nội đã gây nên trên đất nước tôi. Vì vậy, tôi hy vọng rằng chính phủ mà ba tôi đang phục vụ cũng sẽ coi tôi như người khác biệt của ông, không bắt ông chịu trách nhiệm về hành động của tôi. Nghĩ vậy, cho đỡ sự, đỡ lo tạm thời, chứ làm sao mà so sánh con gái của một gia đình yêu nước với một lũ cộng nô. Tôi nằm vật lộn với những ý nghĩ dồn nén trong tôi và cảm thấy mình cô đơn. Cô đơn như hai tên gián điệp đang nằm trong khám chờ ngày ra tòa. Tôi chưa bao giờ gặp Ron Humphrey. Lần đầu tiên tôi thấy mặt ông là một bức hình trên mặt báo khi bị bắt, hai tay bị còng và các nhân viên FBI bao quanh. Trong đó có mấy anh nhân viên FBI là bạn tôi. tôi tội nghiệp cho Humphrey như một con vật bị mắc bẫy. Là nhân viên của tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, ông gian díu với một người đàn bà Việt Nam. Lúc vợ chồng ông ở Sài Gòn, ông là một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông chỉ là một người dính dấp vào một việc vượt quá sức của ông. Qua cuộc điều tra được biết, sau tháng 4 năm 1975, ông tìm đủ mọi cách để đưa người đàn bà ấy ra khỏi Sài Gòn. Cuối cùng, ông liên lạc được với tòa đại sứ Hà Nội tại Đông Đức. Và tại đó, cái giá chuộc tự do cho người tình vụng trộm của ông là toàn quốc. Lúc tôi gặp Trương Đình Hùng thì Cộng sản đã làm cho người đàn bà đó và hai đứa con qua Mỹ. Nhưng họ giữ lại đứa con trai để làm con tin, để đòi thêm tài liệu mật. Tôi tội nghiệp cho người ngu dại. Chỉ mong ông được sự bình an trong tay Thượng Đế, vì tôi biết rằng chỉ có Thượng Đế mới có thể cứu rỗi ông sau khi tôi ra tòa làm chứng. Tôi tội nghiệp cho David Trương hơn, vì tôi nghĩ rằng quá uổng cho một người trai trẻ, con nhà giàu học giỏi vì tham vọng mà phải ngồi tù. Anh cống hiến tuổi trẻ của anh cho lý tưởng. Hùng sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu ở Sài Gòn. Có lần Hùng nói gia đình anh là một gia đình đầu tiên lái chiếc xe Mercedes trong thời gian hoạt động cho Cộng sản. Anh say mê theo lý tưởng của mình, nên bộ đồ tốt nhất của Hùng cũng do các bạn ở Paris mua tặng, để Hùng có một bộ đồ cho xứng hầu có thể trà trộn vào khu Quốc hội Mỹ lấy tin tức. Hùng là một người lặn lùng, tính toán và tàn nhẫn. Tôi không bao giờ quên được sự lãnh đạm của anh đối với cha mẹ của anh. Ông Trương Đình Du đã viết thư cho Hùng, do anh Huỳnh Trung Đồng đưa cho tôi đem về cho Hùng. Ông yêu cầu Hùng xin cấp trên của anh ta cho ông bà được xuất ngoại chữa bệnh. Thế nhưng Hùng đã từ chối mà không cần suy nghĩ trước mặt tôi. Như đó là việc anh đã dự tính trước, rồi anh giải thích lý do của sự từ chối đó. Các ông ấy, tức là giới chức Cộng sản, sẽ nghĩ gì về tôi nếu lời xin cho ba má tôi rời khỏi Việt Nam? Nước nhà đã được giải phóng thì những người Việt Nam yêu nước phải ở lại để cùng xây dựng đất nước. Nghe Hùng nói tôi toát mồ hôi. Khi lấy lại sự bình tĩnh, tôi đề nghị Hùng hãy nên suy nghĩ lại. Tôi sẵn sàng nói chuyện với Phan Thanh Nam nếu anh ta bằng lòng nhờ Phan Thanh Nam giúp đỡ. Nhưng Hùng nhấn mạnh rằng ngoài tôi ra không ai được biết lại lời yêu cầu của ba má anh ta. Trương Đình Hùng đặt sự tín nhiệm và thể diện của anh ta trước con mắt của Cộng sản cao hơn sự sống còn của cha mẹ. Có quá nhiều người bị ảnh hưởng bởi quyết định của tôi. Trước hết là đại gia đình của tôi, rồi tôi, anh chàng người Mỹ phản quốc để lấy một người đàn bà, một anh chàng tham vọng, sẵn sàng hy sinh người khác để đạt tới mục đích riêng của mình. Nằm trên giường, tôi bỗng có một ý nghĩ điên rồ. Tôi vùng dậy, mở bóp ra coi, trong đó có tờ giấy 15 Mỹ Kim, 75 đồng franc Pháp, một nắm tiền lẻ của anh và một thẻ tín dụng American Express. Nếu tôi muốn trốn với số tiền này, tôi đi được tới đâu? Không thể lái chiếc xe Thunderbird mà chúng tôi đang chạy, vì đó là chiếc xe mướn, người ta có thể kiếm ra chiếc xe trong vòng 5 phút. Tôi cũng không có thể đi taxi tới Vienna, tới tiểu bang Virginia để trốn trong khách sạn Wolfstraff, nơi mà không ai có thể kiếm ra tôi. Nhưng tiền đi xe taxi tới đó cũng đã hết. Mà tôi cũng có thể dùng thẻ tín dụng của tôi để trốn trong một căn phòng khác ngay trong khách sạn này mà không ai biết. Tôi có một cái tên giả, thẻ giả tên là John Hopkins, để ghi tên vào khách sạn này. Trong một cơn bốc đồng, Tôi lấy cái túi xách ra và bắt đầu liệm. Vô đó một đôi giày, quần áo lót và hai bộ đồ. Trong cơn hối hả chuẩn bị đi trốn, bỗng có tiếng gõ cửa. 5 tiếng rồi ngưng, thêm 2 tiếng nữa. Tôi biết đó là chồng tôi, vì anh dùng mật hiệu. Tôi lẩm bẩm: "Nè, chưa trốn mà đã bị phát giác rồi." Tôi mở cửa cho anh vào. Khi nhìn thấy cái túi sách của tôi trên giường, anh ngạc nhiên hỏi: "Em làm cái gì vậy?" "Thì cất quần áo vô tủ." "Ồ vậy à?" Anh thản nhiên nói, và không hề có một chút nghi ngờ gì về cơn bấn loạn lầm than của tôi mà anh tình cờ nhìn thấy. Anh vui vẻ nói: "Thay đồ đi cô, mình xuống dưới nhà uống nước." Tôi nhìn khinh bỉ cái túi xách, rồi vô phòng túm lấy để thay đồ. Tôi nghĩ về người đàn ông mà tôi đã kết hôn. Có người đeo bùa hộ mạng. Tôi không có bùa mà có John. Anh luôn luôn đem sự may mắn lại cho tôi, sẵn sàng bảo vệ và ủng hộ tôi. Tôi hiểu rằng một mình tôi không thể thành công. John luôn luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần đến đôi vai vững mạnh để nương tựa. Không những vậy, anh còn cho tôi quyền tự do khi tôi muốn quyết định một điều gì. Tôi mắc cỡ, không dám cho anh biết sự thật rằng tôi đang làm gì. Khi anh tình cờ về nhà buổi trưa đó, tôi cũng đã học: thân ở đâu thì tâm ở đó. Nhưng trong giờ phút kinh hoàng ấy, tâm trí của tôi cứ nghĩ tới ngày ra tòa, mong tới ngày chót của cuộc xử án này, để được sống một cuộc đời bình thường với gia đình. Chừng đó tôi mới cho John biết anh đã cứu tôi ra khỏi cơn kinh hoàng. Trước một ngày tôi ra tòa làm chứng trong tâm thức của một người dân Hoa Kỳ. Hết.